là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Văn Chấn nâng cao giá trị cây chè, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tiếp đó là ghi nhận công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế năm 2019 tổ chức tại Pháp, em Nguyễn Đình Hoàng, học sinh lớp 12 chuyên hóa, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã xuất sắc giành huy chương bạc. Nguyễn Đình Hoàng không chỉ mang về vinh dự cho cá nhân mà em còn là niềm tự hào của trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành và ngành giáo dục tỉnh nhà. Đây là lần đầu tiên ngành giáo dục Yên Bái có học sinh đạt giải cao trong kỳ thi quốc tế. Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế năm 2019 được tổ chức tại Paris, Pháp từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 7 với sự tham gia của các thí sinh đến từ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam có 4 học sinh tham gia kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế năm 2019, thì cả 4 học sinh đều đạt huy chương với 2 huy chương vàng và 2 huy chương bạc. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái vừa có công văn số 83 yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng và cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trên địa bàn tỉnh. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc, Đông Nam kết hợp của hội tụ gió trên cao, dự báo từ đêm ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 trên địa bàn tỉnh có mưa rông. Từ đêm 2 tháng 8 đến ngày 5 tháng 8, khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong cơn rông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh hiệu quả với diễn biến bất lợi của thời tiết, đặc biệt là lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực đồi núi cao, địa hình dốc khi có mưa lớn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về biến động của thời tiết, thông tin kịp thời đến tận các thôn bản để chính quyền người dân biết và chủ động phòng tránh. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo số điện thoại 02163 852 708 để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
7 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Yên Bái ước đạt 6.000 tỷ đồng, tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp khai khoáng ước đạt trên 454 tỷ đồng, công nghiệp chế biến chế tạo ước đạt trên hơn 5.000 tỷ đồng. Sản xuất và phân phối điện khí đốt nước nóng ước đạt trên 619 tỷ đồng. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt trên 35 tỷ đồng. Một số sản phẩm có giá trị tăng cao, đó là xi măng, điện thương phẩm, quặng sắt. Những tháng cuối năm, ngành công nghiệp tiếp tục chỉ đạo quán triệt và thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy đã đề ra, đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh, đôn đốc khắc phục những hạn chế trong thực hiện các quy định về khai thác chế biến khoáng sản, thủy điện, kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu hàng hóa để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu.
Thực hiện dự án cấp điện nông thôn giai đoạn 2014-2020, năm 2019, từ nguồn ngân sách địa phương, tỉnh Yên Bái đầu tư 10 tỷ đồng để thực hiện xây dựng lưới điện cho các hộ dân chưa có điện tại xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn. Dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình và đang triển khai các bước tiếp theo đúng kế hoạch. Trong đó đang triển khai các hạng mục công trình như đào móng, đổ bê tông móng, tập kết cột, kéo dây, thi công tiếp địa với số vốn giải ngân trên 4,5 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch năm.
Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đã tăng cường huy động nguồn lực thực hiện hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động trên nhìn nhân đạo, an sinh xã hội. Tổng trị giá các hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh 6 tháng qua đạt trên 8 tỷ đồng, 19.000 lượt đối tượng được hưởng hỗ trợ. Trong đó thực hiện phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, toàn tỉnh đã vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh thăm hỏi và tặng gần 10.000 suất quà và các hỗ trợ khác với tổng trị giá trên 6,6 tỷ đồng. Các cấp hội tập trung thực hiện cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, đã cập nhật được 390 địa chỉ nhân đạo, hỗ trợ được 220 địa chỉ nhân đạo trị giá 120 triệu đồng. trao hỗ trợ lương thực thực phẩm cho các hộ gia đình khó khăn tại huyện Văn Chấn, Văn Yên, duy trì hoạt động gian hàng chữ thập đỏ tại thị xã Nghĩa Lộ, hỗ trợ làm nhà tại huyện Lục Yên trị giá 260 triệu đồng. Ngoài ra, hội chữ thập đỏ các cấp tổ chức thăm hỏi hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị thiệt hại do thiên tai trị giá 46 triệu đồng, tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện đạt giá trị trên 270 triệu đồng. Thời gian tới, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, thực hiện cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, hoàn thiện lập hồ sơ cơ sở dữ liệu ngân hàng điện tử địa chỉ nhân đạo, phấn đấu 65% địa chỉ nhân đạo được trợ giúp, huy động các nguồn lực trợ giúp nhân đạo cho các đối tượng yếu thế trong xã hội, nhất là đồng bào vùng sâu vùng xa, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia ứng phó với thiên tai có thể xảy ra trong mùa mưa bão.
Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý 174 trường hợp vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông, phạt hành chính nộp ngân sách nhà nước trên 455 triệu đồng. Trong đó có 3 trường hợp vi phạm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông bị xử lý và yêu cầu tháo dỡ, giải tỏa, 1 trường hợp phải bồi thường thiệt hại công trình giao thông, 95 xe chở quá tải trọng cho phép bị xử phạt trên 373 triệu đồng, 26 trường hợp xe vi phạm kích thước thành thùng và bị xử phạt trên 23 triệu đồng. Về vận tải hành khách có 11 trường hợp xe khách chở quá số người quy định, 19 trường hợp vi phạm tốc độ, 14 trường hợp vi phạm về thiết bị giám sát hành trình xe, xử phạt 21 triệu đồng. Ngoài ra còn có 20 trường hợp vi phạm khác bị xử phạt gần 24 triệu đồng. Thời gian tới, lực lượng thanh tra giao thông tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, với diện tích chè gần 5.000 hecta, sản lượng hàng năm trên 45.000 tấn, cây chè là một trong những cây trồng chủ lực phát triển kinh tế của huyện Văn Chấn. Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh chè, huyện Văn Chấn đã và đang chỉ đạo bà con nhân dân trên địa bàn tích cực tập trung cải tạo, nâng cao chất lượng các diện tích chè nhằm tăng năng suất chất lượng, mang lại hiệu quả thu nhập cho bà con. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Là hộ làm chè lâu năm, ông Nguyễn Văn Toàn cũng như các hộ dân khác tại tổ 3 thị trấn nông trường Nghĩa Lộ những năm trước đây đều trồng cây chè trung du, nhưng năng suất không cao. Thực hiện sự chỉ đạo của huyện về việc chuyển đổi cải tạo cây chè, gia đình ông Toàn đã chuyển đổi toàn bộ hơn 1,7 hectare chè của gia đình sang trồng giống chè mới LDP2. Đây là giống chè có khả năng chống chịu khô hạn và sâu bệnh, nên chỉ sau vài năm cây chè đã sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất ổn định từ 35 đến 40 tấn trên 1 hectare. Từ diện tích chè hiện có, mỗi năm gia đình ông Toàn có khoản thu khoảng trên 100 triệu đồng. Ông Toàn phấn khởi nói.
Nói chung là để mà so sánh tất cả các loại chè từ trước giờ tôi làm thì đến giờ phút này là cái giống chè lai này nó rất là hiệu quả và mang lại kinh tế cho gia đình.
Hiện nay thì trấn nông trường Nghĩa Lộ có khoảng trên 500 hectare chè, trong đó có trên 80% là giống chè năng suất cao như LDP1, LDP2 và các giống chè đặc sản khác, cùng với các cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ của huyện. Đảng bộ chính quyền thị trấn nông trường Nghĩa Lộ đã ban hành nghị quyết cụ thể hóa chương trình hành động. Trong đó, cây chè được xác định là cây trồng chủ lực. Ông Lê Ngọc Long, Bí thư Đảng bộ nông trường thị trấn nông trường Nghĩa Lộ huyện Văn Chấn cho biết.
Đối với thị trấn nông trường Nghĩa Lộ thì cây chè là một trong những cái cây nó gần gũi với bà con nhân dân. Để trong suốt cái nhiều chục năm qua thì nhân dân thị trấn luôn gắn bó với cây chè. Và cây chè cũng là một trong những cái cây mà không những là xóa đói giảm nghèo mà còn là cái cây tiến tới làm giàu. Và nhờ cái sự đổi mới của khoa học, đặc biệt là đưa cái giống mới vào sản xuất. Do vậy là trong nhiều năm qua năng suất chất lượng của cây chè tương đối cao và gấp nhiều lần so với cái cây chè trước đây. Từ đó đã mang lại cái thu nhập đáng kể cho bà con nhân dân.
Để sản xuất bền vững, bên cạnh việc đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ khâu chế biến, trong thời gian qua, nhà máy chè Nghĩa Lộ cũng như một số nhà máy khác trên địa bàn huyện Văn Chấn đã có những chính sách hỗ trợ tiền, đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật chăm sóc cho vùng nguyên liệu, đồng thời tập trung bao tiêu sản phẩm chè tươi với giá ổn định, thu hoạch tới đâu, thu mua chế biến ngay đến đó, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho công nhân nhà máy. Ông Nguyễn Thành Vinh, giám đốc nhà máy chè Nghĩa Lộ huyện Văn Chấn nói.
Trước hết thì phải nói rằng là vấn đề mà để nâng cao được cái giá trị là cũng xác định là để sống còn. Tại vì là làm sao đấy là thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh chè thì cũng phải một mặt là nâng cao đời sống thu nhập của bà con người làm chè. Thế ở đây thì cũng phải nói rằng công ty cũng là trong những năm qua tập trung rất nhiều về vấn đề này. Trước hết là phải tuyên truyền vận động bà con người làm chè rằng là muốn có được cái mà thu nhập tốt thì trước hết bà con phải làm là tạo ra giá trị sản phẩm tốt, cái chất lượng sản phẩm tốt. Trước hết là phải thông qua là nâng cao được cái chất lượng sản phẩm thông qua việc là thu hái sản phẩm phải đảm bảo về cái tiêu chuẩn. Thế thì vấn đề nữa là phải đảm bảo tốt về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đấy là vấn đề mà quan trọng nhất để có thể nâng cao cái giá trị sản phẩm và thông qua đấy để nâng cao được cái giá mua nguyên liệu và nâng cao được cái thu nhập cho bà con người làm chè.
Thực hiện chủ trương của tỉnh, những năm qua huyện Văn Chấn đã tiến hành cải tạo thay thế được hàng nghìn hecta chè già cỗi, chè trung du kém hiệu quả sang trồng những giống chè cao. Các xã có diện tích chè cải tạo lớn như thị trấn nông trường Liên Sơn, thị trấn nông trường Nghĩa Lộ, các xã Sơn Thịnh, Đồng Khê, Bình Thuận, Nghĩa Tâm, Thượng Bằng La. Đến nay với gần 5.000 hecta chè, trong đó có khoảng 1.300 hecta diện tích chè san, sản lượng chè búp tươi hàng năm đạt 45.000 tấn. Hiện huyện Văn Chấn là huyện có diện tích chè lớn nhất tỉnh và cây chè đã và đang mang lại giá trị kinh tế và giải quyết việc làm cho hàng nghìn hộ dân lao động tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Toàn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Chấn cho biết.
Đối với cây chè của Văn Chấn, hiện nay chúng tôi đang có khoảng 4.780 hecta. Đây là một trong những cái huyện mà giữ được cái diện tích chè rất là tốt và cũng là đang nâng cao, một là cái sản lượng, thứ hai là cái chất lượng chè. Đặc biệt là trong những năm 2013-14 là chúng tôi đã các cái vùng chè vùng thấp là chúng tôi đều tập huấn rồi là xây dựng các cái tổ việt gáp cho cái vùng chè đó. Thứ hai là cải tạo bằng các cái giống chè mới như LDP2 để cho năng suất cao, đưa vào cái chuỗi giá trị chè của huyện, của tỉnh. Trong cái này thì đối với chè vùng thấp thì chúng tôi đã tập trung chỉ đạo, nhất là đối với cái chè mà như chè lai hay là chè trung du hiện có, thì một là đưa vào thâm canh gồm có bón phân hữu cơ, rồi là dùng các loại phân mà nó ít ảnh hưởng đến môi trường. Thứ hai nữa là các loại thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là bây giờ phải sử dụng thuốc sinh học để làm sao cho các cái sản phẩm chè mà xuất ra nước ngoài là không còn các dư lượng thuốc bảo vệ thực vật mà phải trả lại như những năm trước. Đấy là với chè vùng thấp. Với chè vùng cao thì chúng tôi tiếp tục để thực hiện đề án của tỉnh là trồng các xã vùng cao như Gia Hội, Nậm Búng, Suối Giàng, Sùng Đô để nâng cao cái hiệu quả trồng chè vùng cao cho bà con, và giá trị của chè san cũng rất là cao. Hiện nay bà con cũng đang tích cực trồng và chăm sóc, có những cái sản lượng chè của cái vùng Nậm Búng, Gia Hội là năng suất lên 12-13 tấn một hecta. Đây tôi cho rằng rất hiệu quả mà bà con đang rất tích cực trồng để thu cái lợi nhuận trên một hecta của đồng bào vùng cao.
Để duy trì và phát triển vùng chè, thời gian tới huyện Văn Chấn tiếp tục có cơ chế thay đổi cách quản lý, gắn doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chế biến chè với người nông dân, tăng cường xúc tiến quảng bá giới thiệu sản phẩm ra thị trường. Tuy nhiên, để cây chè thực sự có vị trí tương xứng, chính quyền các cấp cần có giải pháp căn cơ hơn nữa để sản xuất kinh doanh chè thực sự bền vững, góp phần tích cực vào việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đóng góp vào sự phát triển chung của huyện Văn Chấn.
Quý vị vừa nghe phản ánh Văn Chấn nâng cao giá trị cây chè do phóng viên Hoàng Tuyến, Lê Long, Hải Sơn thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, với nỗ lực của ngành chức năng, sự giúp đỡ tham gia tích cực của các đoàn thể chính quyền cơ sở, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của thành phố Yên Bái đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt hoặc phần mộ, rất cần sự chung tay góp sức nhiều hơn nữa của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Ghi nhận của cộng tác viên Minh Chín, Thanh Nghị.
Vui mừng tột độ, đó là cảm xúc của gia đình cụ Vũ Thị Kỳ, 97 tuổi, hiện đang cư trú tại tổ 2 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, khi gia đình cụ tìm thấy hài cốt của em trai Vũ Văn Hanh hy sinh trong kháng chiến chống Pháp về an táng tại Nghĩa Trang phường Hợp Minh. Ông Nguyễn Đình Phong, con trai cụ Kỳ và là cháu gọi liệt sĩ Hanh bằng cậu, chia sẻ. Ông Hanh nhập ngũ năm 1950, hy sinh năm 1952 tại tỉnh Sơn La. Sau khi nhận được tin báo tử, gia đình nhiều lần có ý định đi tìm hài cốt đưa về quê nhà nhưng vẫn biệt vô âm tín. Sau hơn 60 năm tìm kiếm, may mắn thay, thông qua đồng đội cũ của liệt sĩ, gia đình đã tìm thấy hài cốt ở xã Triềng Mai, huyện Mai Châu, tỉnh Sơn La. Ông Phong cho biết thêm.
Sau 62 năm, tức là mẹ tôi cũng như anh em chúng tôi có ao ước là tìm được phần mộ của cậu về. Thế nhưng nhiều lần cũng đi tìm nhưng không thấy. Thế vừa rồi thì được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy, Ủy ban dân phường Hợp Minh cũng như thành đội thành phố, Sở Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái đã tạo điều kiện cho anh em chúng tôi đi tìm phần mộ. Rất may cho gia đình tôi khi lên đến xã Triềng Mung được sự giúp đỡ của Ủy ban dân xã Triềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La giúp đỡ cho gia đình tôi đưa được phần hài cốt của ông cậu tôi từ Sơn La về đến Nghĩa Trang phường được theo đúng đường lối chính sách của Đảng đối với người có công với cách mạng, thỏa tâm nguyện của mẹ tôi khi tuổi già sức yếu.
Không chỉ có gia đình cụ Kỳ mà 42 gia đình ở phường Hợp Minh có thân nhân là liệt sĩ đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến và trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đều được cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương quan tâm chăm lo về đời sống. Trong đó, gia đình nào có nguyện vọng tìm kiếm hay đưa hài cốt liệt sĩ quy tập về quê hương đều được tạo điều kiện và hỗ trợ theo quy định. Ông Lê Biên Giới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hợp Minh cho biết.
Với phường Hợp Minh chúng tôi có 42 liệt sĩ qua các cái thời kỳ. Các cái hộ dân mà khi có nguyện vọng di chuyển hài cốt liệt sĩ về địa phương thì đối phường tôi hết sức là quan tâm tạo điều kiện động theo quy định. Khi đón hài cốt về địa phương thì chúng tôi thành lập cái ban tổ chức cử các cái ban ngành đoàn thể của phường quan tâm giúp đỡ các cái hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ các cái điều kiện để tổ chức lễ đón hài cốt một cách hết sức là trang nghiêm, trang trọng, tạo một cái không khí như tại địa phương và giáo dục truyền thống cho bà con nhân dân cũng như là các cái thế hệ trẻ trên địa bàn có cái sự quan tâm và ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn.
Cùng với sự nỗ lực tìm kiếm của các gia đình thân nhân và sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể mà nòng cốt là Hội Cựu Chiến binh từ thành phố đến cơ sở đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Theo đó, các chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã phường đều là thành viên Hội đồng Chính sách cơ sở. Trong đợt thu nhập tìm kiếm thông tin liệt sĩ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 24 thành phố, toàn thành phố phát ra trên 32.000 phiếu, thì các hội viên cựu chiến binh tham gia trên 6.500 phiếu. Qua đó, các cựu chiến binh đã giúp không ít gia đình liệt sĩ tìm thấy phần mộ hoặc hài cốt con em mình. Về những đóng góp của cựu chiến binh trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, ông Vũ Hữu Bàng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố khẳng định.
Trong năm 2019, thành phố Yên Bái chúng ta đã quy tập được một hài cốt liệt sĩ về địa phương và đón nhận 6 bộ hài cốt liệt sĩ ở các cái chiến trường từ miền Nam đến phía Bắc về thành phố Yên Bái. Và khi mà tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ thì cựu chiến binh cũng đóng góp một cái vai trò hết sức tích cực. Ngoài nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại địa bàn thành phố Yên Bái thì hội viên của chúng tôi cũng có những người hết sức tích cực như các đồng chí đại tá Nông Phương Nam, đồng chí đại tá Nguyễn Tiến Nguyệt là những cựu chiến binh chống Mỹ. Hàng năm các đồng chí đều có những đợt vừa là thăm lại chiến trường xưa, vừa là thăm dò tìm hiểu thông tin về những liệt sĩ, những đồng đội của mình hy sinh ở các mặt trận đó. Và đặc biệt gần đây, ở mặt trận bảo vệ Tổ quốc ở phía Bắc thì các đồng chí cựu chiến binh của sư đoàn 356 có những người hết sức tình nghĩa, hết sức tích cực trong cái việc tìm kiếm hài cốt liệt.
Bằng sự phối hợp đồng bộ và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, kết quả từ năm 2013 đến nay thực hiện đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, thành phố đã phối hợp xác định được nhiều mộ liệt sĩ có thông tin về mộ trí và có khả năng quy tập được và tiến hành tìm kiếm xác định danh tính và tổ chức an táng tại địa phương. Qua rà soát đã hoàn thiện 813 hồ sơ danh sách liệt sĩ hiện đang quản lý trên địa bàn, trong đó có 199 liệt sĩ kháng chiến chống Pháp, 453 liệt sĩ chống Mỹ và 161 liệt sĩ trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, 288 liệt sĩ có đủ thông tin, 200 liệt sĩ biết một phần thông tin, 325 liệt sĩ không có thông tin, 410 liệt sĩ là người Yên Bái và 403 liệt sĩ là người địa phương khác. Trên địa bàn cũng có tổng số 453 mộ liệt sĩ đã được quy tập và an táng tại 3 nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh và thành phố, số còn lại an táng tại nghĩa trang nhân dân và khu mộ các gia đình. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay tại 3 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn còn rất nhiều phần mộ chưa có thông tin, trong đó chủ yếu là liệt sĩ thời kỳ chống Pháp. Mặt khác, còn không ít người con của thành phố hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc còn đang nằm lại nơi chiến trường, mà thân nhân và gia đình đang từng ngày mòn mỏi tìm kiếm quy tập về quê hương. Trong đó có trường hợp bà Nguyễn Thị Thành, cư trú tại tổ 15 phường Nguyễn Thái Học, là vợ liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh, hy sinh năm 1972 tại chiến trường miền Nam. Mặc dù đã nhiều lần tìm kiếm nhưng đến nay gia đình vẫn chưa tìm thấy phần mộ. Về nguyện vọng của gia đình, bà Thành bày tỏ.
Thì tần ấy năm đến năm kia là tôi không biết tin tức gì. Thế mãi sau này tôi mới biết tin tức là có một cái anh cùng đơn vị của chồng tôi cũng vào trong để tìm đồng đội. Thế có nhắn lên cho gia đình tôi và tôi biết. Tôi cũng đến Ủy ban Nhân dân phường Thái Học được sự giúp đỡ của các cán bộ lãnh đạo của phường cho tôi giấy tờ để tôi đi vào trong tìm chồng tôi. Thế tôi vào trong thì tôi vào quân đoàn 3. Thì tất cả hồ sơ của chồng tôi là ở trong có. Nhưng mà họ ghi là mất tích nên không tìm thấy hai cốt. Thế vừa rồi tôi vào trong thì được sự quan tâm của các anh trong quân đoàn 3, ban chính sách ở trong đấy. Người ta rất nhiệt tình, ăn ở ngủ nghỉ và tàu xe đi lại các anh ấy cho hết. Thế thì đi tìm ở trong một tuần nhưng cũng không thấy. Thế nói chứ gia đình bây giờ rất mong mỏi làm sao mà tìm được hài cốt của chồng tôi về quê hương là cái đấy mong mỏi nhất.
Có thể nói hiện nay thành phố Yên Bái đang tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phối hợp với các ngành địa phương, chủ động khai thác kết nối và xử lý tốt các nguồn thông tin về mộ liệt sĩ, huy động cả hệ thống chính trị và sự chung tay góp sức của nhân dân, tích cực cung cấp thông tin khi phát hiện có phần mộ liệt sĩ. Qua đó góp phần thúc đẩy tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, sớm đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ tại quê hương, đáp ứng niềm mong mỏi của các thân nhân, gia đình liệt sĩ.
Hoàng hôn. phía rừng xa rực cháy lên. Màu hoa đỏ trước hoàng hôn.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, tạp chí du lịch kỳ này sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn hành trình trải nghiệm thú vị trên Hồ Thác Bà, một địa điểm được rất nhiều du khách tìm đến vào những dịp nghỉ lễ và ngày cuối tuần.
Thay vì có một chuyến đi đến những điểm du lịch hot, thời gian qua, nhiều du khách đã tìm đến vùng Hồ Thác Bà như một trào lưu mới. Đây là một hành trình trải nghiệm, khám phá, tìm kiếm những khoảnh khắc thú vị về cuộc sống con người và thiên nhiên. Từng đoàn du khách phượt đi trên mô tô, áo quần lấm lem bụi đường cứ ngực xuôi khắp các bản làng vùng đông Hồ Thác Bà. Họ là người ngoại quốc và du lịch theo cách này đơn giản chỉ muốn khám phá những vùng đất mới, được ngắm nhìn và lắng nghe những câu chuyện mới. Người dân bản địa cũng bất ngờ vì hàng chục chiếc xe máy lướt qua làm huyên náo vùng quê vốn yên tĩnh. Anh Philip, du khách người Anh, đang homestay của gia đình anh Tướng Văn Thành tại thôn Đồng Tý, xã Phúc An, huyện Yên Bình, đã cùng trải nghiệm sinh hoạt như người giao nơi đây, chia sẻ. Du lịch theo cách này giúp tôi có thêm nhiều trải nghiệm về thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam. Chuyến đi giúp tôi đón nhận nhiều bất ngờ thú vị. Tôi thích ngắm nhìn và ngủ ở nhà sàn, thưởng thức các món ăn dân tộc của người Dao, Tày và khám phá những phiên chợ đông đúc với nhiều sản vật tự nhiên. Tất cả đều rất mới lạ và thu hút. Cũng lựa chọn vùng đông Hồ Thác Bà, chị Helen, một người viết kịch bản sân khấu người Pháp thường xuyên lưu trú tại khu du lịch sinh thái Vũ Linh ở thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh trong nhiều năm. Đây là khu du lịch nằm sát Hồ Thác Bà với thiết kế độc đáo, khuôn viên thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên, dịch vụ ăn uống, giải trí tốt. Hàng năm, khu du lịch tiếp đón khoảng 600 lượt du khách. Khung cảnh và con người nơi đây rất tuyệt vời. Tôi rất thích ngắm những hòn đảo xanh trên hồ và cùng trải nghiệm cuộc sống bình dị với người dân nơi đây. Được gặp những con người thân thiện, thú vị đã tiếp thêm cho tôi nguồn năng lượng, tích cực để tiếp tục bước vào công việc, chị Helen chia sẻ. Được biết, thời gian qua, khu du lịch Vũ Linh và những khu du lịch cộng đồng ở thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh hay khu du lịch cộng đồng thôn Đồng Tý, thôn Ba Trãng ở xã Phúc An cũng trở thành điểm đến của các hình thức du lịch độc đáo khác. Đó là những nhóm du lịch tình nguyện và du lịch thiện nguyện. Du khách là một nhóm gồm nhiều thanh niên, sinh viên, học sinh cùng nhau đi du lịch và cùng nhau trải nghiệm cuộc sống như người dân bản địa. Với hình thức du lịch này, du khách sẽ được khám phá cuộc sống thôn quê như trồng cây, đánh cá, đan giỏ tôm, ngắm vùng Hồ Thác Bà trên những chiếc thuyền nan thông qua sự giúp đỡ của người dân. Ngược lại, người dân được du khách truyền đạt, bổ trợ kỹ năng quảng bá, tổ chức, ngoại ngữ để phát triển du lịch cộng đồng, duy trì những ngành nghề truyền thống. Ông Vũ Tuấn Mạnh, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Yên Bình cho biết, du lịch phượt, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tình nguyện và du lịch thiện nguyện đang thu hút nhiều du khách đến với Hồ Thác Bà. Đây là những hình thức du lịch bổ ích, đáng được khích lệ về tính thân thiện, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và tính tương trợ lẫn nhau cùng phát triển. Đây cũng là sự khẳng định du lịch trải nghiệm sẽ giúp bạn có thêm câu chuyện thú vị.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.